Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Cancer Journals là tập nhật ký tự truyện pha với hồi ức và tiểu luận của Audre Lorde, nhà thơ, nhà nữ quyền, nhà hoạt động người Mỹ. Tác phẩm ghi lại trải nghiệm của bà từ khi phát hiện ung thư vú, trải qua sinh thiết và phẫu thuật cắt bỏ một bên vú. Nhưng đây không có những lúc mệt mỏi hát chép. Về điều trị hay một câu chuyện chiến thắng bệnh tật theo nghĩa thông thường, Lorde xem căn bệnh như một điểm giao giữa thân thể, nỗi sợ, tình dục, hình ảnh phụ nữ và các cấu trúc xã hội buộc người bệnh phải im lặng. Viết với ý thức về bản thân là một người da đen, đồng tính nữ, người mẹ, chiến binh và thi sĩ, bà nối điều riêng tư với chính trị. Mục đích của sách là gọi tên sự mất mát mà nhiều phụ nữ bị khuyên nên che giấu, đồng thời bảo vệ quyền tự định nghĩa bản thân sau biến đổi thân thể. Giọng văn ngắn gọn, giàu suy tưởng và đôi khi trực diện khiến tác phẩm vừa thân mật vừa có sức chất vấn lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bệnh tật được nhìn như một trải nghiệm cá nhân và chính trị. Lorde không tách ung thư khỏi đời sống xã hội. Bà viết về sợ hãi, đau đớn và nguy cơ tử vong như những trải nghiệm rất riêng, nhưng liên tục đặt câu hỏi về việc xã hội cho phép phụ nữ nói gì về cơ thể mình. Theo hướng nhìn này, bệnh không chỉ là vấn đề y khoa nằm trong hồ sơ điều trị. Nó cũng phơi bày những quy tắc về vẻ ngoài, sự nữ tính, năng lực lao động, tình dục và cách một người được đối xử khi cơ thể không còn phù hợp với chuẩn mực. Việc Lorde đưa các bản sắc da đen, đồng tính nữ, làm mẹ và làm nghệ sĩ vào văn bản đặc biệt quan trọng. Bà không trình bày chúng như các nhãn riêng lẻ, mà như những điều kiện định hình cách bà hiểu nguy cơ, cần sự hỗ trợ và khẳng định quyền tồn tại. Cách viết ấy mở rộng phạm vi của hồi ký bệnh tật. Độc giả không chỉ theo dõi một ca ung thư mà thấy sự cô lập có thể được tạo ra bởi im lặng, định kiến và những khuôn mẫu có vẻ bình thường. Vì thế, hành động kể lại không đơn thuần để giải tỏa. Nó là một cách đưa trải nghiệm bị gạt ra ngoài lề vào không gian chung, nơi người bệnh có thể đòi hỏi ngôn ngữ, sự tôn trọng và quyền quyết định cho chính mình. Thứ hai, phản đối việc che giấu cơ thể sau phẫu thuật bằng chuẩn mực nữ tính. Một trọng tâm nổi bật của The Cancer Journals là phê phán áp lực buộc phụ nữ phải làm cho dấu vết bệnh tật trở nên vô hình. Sau khi cắt bỏ vú, Lorde đối diện với lời khuyên dùng vú giả, một giải pháp có thể hữu ích với một số người, nhưng cũng có thể bị áp đặt như nghĩa vụ phải trông giống trước đây. Bà không biến lựa chọn từ chối che giấu của mình thành quy tắc cho tất cả phụ nữ. Điều bà chất vấn là giả định rằng sự thoải mái của người xung quanh hoặc một hình ảnh nữ tính quen thuộc quan trọng hơn cảm nhận và quyền lựa chọn của người vừa phẫu thuật. Lập luận này có chiều sâu vì nó phân biệt giữa chăm sóc bản thân và sự tuân phục. Một dụng cụ hỗ trợ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dùng quyết định nó phục vụ nhu cầu của mình, thay vì dùng nó để xóa dấu tích khiến xã hội khó chịu. Lorde cũng cho thấy tổn thương thân thể không làm một người trở nên ít toàn vẹn hơn. Giá trị, ham muốn, trí tuệ và các quan hệ của họ không thể quy về số lượng bộ phận cơ thể còn lại. Cuốn sách nhờ đó đặt lại câu hỏi về hình ảnh cơ thể không bằng lời khuyên tích cực hời hợt, mà bằng yêu cầu nhìn thẳng vào mất mát và để người bệnh tự xác định ý nghĩa của nó. Thứ ba, gọi tên nỗi sợ để biến im lặng thành hành động. Lorde xem nỗi sợ là một thực tại cần được thừa nhận, không phải một thất bại đạo đức cần lập tức vượt qua. Trong bối cảnh ung thư, nỗi sợ có nhiều lớp, gồm sợ đau, sợ chết, sợ mất đi sự hấp dẫn, sợ phụ thuộc và sợ bị nhìn như một cơ thể khiếm khuyết. Nếu những điều này không được nói ra, người bệnh dễ bị cô lập ngay cả khi đang có người thân hoặc đội ngũ y tế bên cạnh. Vì vậy, việc viết nhật ký trở thành một thực hành nhận biết. Nó giúp Lorde đặt tên cho những gì đang xảy ra, theo dõi mâu thuẫn trong cảm xúc và không để ngôn ngữ sáo rỗng về lòng dũng cảm xóa đi thực tế của sợ hãi. Tuy nhiên, sách không dừng ở sự bộc bạch. Lorde hướng từ lời nói tới hành động, nghĩa là tìm sự kết nối, đòi hỏi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và chống lại những cách diễn giải làm người bệnh im tiếng. Đây là điểm khiến tác phẩm có giá trị vượt khỏi tự sự cá nhân. Nó gợi ý rằng sự dễ tổn thương khi được diễn đạt rõ ràng có thể tạo ra liên minh thay vì chỉ tạo ra thương hại. Đối với độc giả, bài học không phải là phải luôn mạnh mẽ, đó là cần có ngôn ngữ đủ trung thực để nỗi sợ không âm thầm quyết định mọi lựa chọn và mọi quan hệ. Thứ tư, tự chăm sóc không phải là rút lui, mà là điều kiện để kháng cự trong The Cancer Journals. Tự chăm sóc không được hiểu như một thói quen làm đẹp hay một mệnh lệnh phải luôn giữ tinh thần tích cực. Với lo, đó là quá trình nghiêm túc lắng nghe giới hạn của cơ thể, nhu cầu nghỉ ngơi, nỗi đau và nhu cầu được hỗ trợ. Ý nghĩa của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó chống lại kỳ vọng rằng phụ nữ phải tiếp tục chăm sóc mọi người, giữ vẻ dễ chịu và giảm nhẹ khó khăn của mình, ngay cả khi họ đang bệnh. Bằng cách đặt nhu cầu sống còn của bản thân vào trung tâm, Lore bác bỏ quan niệm cho rằng quan tâm tới mình là ích kỷ. Bà cho thấy một người kiệt sức, bị cô lập hoặc buộc phải phủ nhận đau đớn sẽ khó duy trì các quan hệ và cam kết xã hội có ý nghĩa. Tự chăm sóc vì vậy gắn với phẩm giá và khả năng hành động. Nó bao gồm quyền tìm kiếm thông tin, nói rõ điều mình cần, chọn người đồng hành đáng tin cậy và từ chối các đòi hỏi làm tổn hại mình. Sách cũng không hứa rằng chăm sóc đúng cách sẽ xóa bỏ ung thư hay bảo đảm một kết quả y khoa nhất định. Giá trị của nó nằm ở việc chuyển trọng tâm từ kiểm soát tuyệt đối căn bệnh sang giữ quyền chủ thể trong những điều vẫn có thể quyết định. Đây là một khung suy nghĩ thực tế, đặc biệt khi đời sống bị đảo lộn bởi chẩn đoán và điều trị. Cuối cùng, hình thức nhật ký. Hồi ức và tiểu luận tạo nên một chứng ngôn không tuyến tính. Sức mạnh nghệ thuật của cuốn sách đến một phần từ hình thức lai giữa nhật ký, hồi ức và suy luận xã hội. Một câu chuyện bệnh tật thường dễ bị ép vào đường dây quen thuộc phát hiện bệnh, điều trị, chiến thắng hoặc thất bại. Lore không đơn giản hóa trải nghiệm theo cấu trúc ấy. Những đoạn ghi chép gần với hiện tại giữ lại tính bất ổn của cảm xúc, còn các phần suy ngẫm mở rộng từ thân thể cá nhân sang chính trị giới và quyền được lên tiếng. Nhờ vậy, độc giả cảm nhận bệnh tật không diễn ra theo một đường thẳng. Một quyết định phẫu thuật có thể kéo theo suy nghĩ về tình dục, tình bạn, hình ảnh cơ thể và cái chết. Sự chuyển đổi giữa các hình thức cũng phù hợp với vị thế của Lore là một nhà thơ. Văn bản cô đọng, giàu nhịp điệu, suy tưởng, nhưng không biến đau đớn thành vật trang trí thẩm mỹ. Thay vào đó, ngôn ngữ được dùng để chống lại sự mơ hồ và né tránh quanh bệnh của phụ nữ. Cách tổ chức này giải thích vì sao sách vừa là hồi ký vừa là can thiệp xã hội. Nó không cung cấp một cẩm nang y tế, cũng không xây dựng một nhân vật anh hùng không hề dao động. Nó lưu giữ quá trình một con người suy nghĩ, phản ứng và tái định nghĩa bản thân trong điều kiện mong manh. Chính tính không tuyến tính ấy giúp tác phẩm trung thực với trải nghiệm sống hơn nhiều tự sự chữa bệnh có kết luận gọn gàng. Kết luận, The Cancer Journals phù hợp trước hết với người đang sống cùng ung thư vú, người thân của họ và những ai muốn hiểu trải nghiệm bệnh tật từ góc nhìn của chính người bệnh, thay vì chỉ qua ngôn ngữ điều trị. Cuốn sách cũng đáng đọc với sinh viên và độc giả quan tâm đến nữ quyền, nghiên cứu về thân thể, văn chương tự truyện, quyền của người bệnh và giao điểm giữa chủng tộc, giới, tình dục với chăm sóc sức khỏe. Lợi ích thực tế của tác phẩm không nằm ở chỉ dẫn lâm sàng. Nó cung cấp một vốn từ để nói về sợ hãi, mất mát, nhu cầu được hỗ trợ và quyền từ chối những tiêu chuẩn ngoại hình không phù hợp. Về mặt tư tưởng, sách giúp người đọc nhận ra rằng một chẩn đoán không xóa bỏ nhân phẩm hay làm thu hẹp con người vào cơ thể đang bị bệnh. Điều làm tác phẩm khác với nhiều hồi ký về ung thư là Lore không kể câu chuyện theo lối truyền cảm hứng đơn giản, trong đó ý chí cá nhân tất yếu dẫn đến chiến thắng. Bà giữ nguyên sự phức tạp của đau đớn, giận dữ, tình yêu, tình bạn và bất công xã hội. Bà cũng không coi việc trở lại vẻ ngoài cũ là mục tiêu đương nhiên của hồi phục. Với dung lượng ngắn nhưng lập luận cô đọng, The Cancer Journals vừa là chứng ngôn thân mật, vừa là lời phê bình sắc bén về sự im lặng quanh cơ thể phụ nữ. Giá trị lâu bền của sách nằm ở sự trung thực và ở lời khẳng định rằng tự định nghĩa mình là một phần thiết yếu của việc sống sót. Nếu bạn muốn ủng hộ Audre Lorde, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!